Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, 47 tuổi, trước khi trở thành một nhà bất đồng chính kiến với chế độ Cộng sản, từng là biên tập viên gần 10 năm cho tạp chí Cộng sản và là một cơ quan lý luận và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng đến năm 2000, sau khi nghỉ việc tại tạp chí Cộng sản, anh bắt đầu cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ một cách rất là mạnh mẽ. Anh từng làm đơn xin thành lập Đảng Tự do Dân chủ, viết thư kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy cải cách chính trị và trả tự do cho các tù nhân lương tâm, cùng thành lập Hội Nhân dân giúp Đảng và Nhà nước chống tham nhũng, rồi gửi bài điều trần tới Quốc hội Hoa Kỳ trình bày về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, tố cáo Cộng sản Việt Nam mất hàng ngàn km vuông cho Trung Cộng. Với những cái hoạt động mạnh mẽ, can đảm và đáng khâm phục như thế, vào cái thời điểm cách đây 13 năm, tức là năm 2002, thì anh bị bắt và bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia vì tội làm gián điệp. Do đấu tranh kiên cường và bất khuất như thế, anh được tổ chức Human Rights Watch trao giải Helmut Hamet hai lần vào năm 2002 và năm 2007. Hiện nay, anh là một thành viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Tù Nhân Lương Tâm. Trước hết xin thân chào anh Nguyễn Vũ Bình. Chúng tôi rất là vui được anh nhận lời tham dự cái cuộc đàm luận với chúng tôi ở trên đài Sài Gòn Radio hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn. Xin kính chào anh Nguyễn Chí Kết. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
Vâng. Kính thưa quý thính giả, một sự kiện làm dư luận trong và ngoài nước rất là xôn xao vào cuối năm 2015, đó là việc luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 15 tháng 12 vừa qua. Trong chế độ Cộng sản Việt Nam, một nhà đấu tranh dân chủ bị bắt và bị truy tố về tội, một cái tội danh nào đó là điều rất là thường tình. Nhưng mà trong bối cảnh hiện nay, việc Cộng sản Việt Nam bắt luật sư Đài là một điều đáng ngạc nhiên, khiến cho rất là nhiều người thắc mắc. Thứ nhất đó, là luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà đấu tranh cho nhân quyền một cách ôn hòa, rất là nổi tiếng ở trong nước cũng như là trên trường quốc tế, nên việc bắt và truy tố anh Đài không phải là một cái chuyện đơn giản. Thứ hai đó là Cộng sản Việt Nam vừa mới ký kết gia nhập TPP, trong đó có ký kết việc cải thiện nhân quyền, nên việc bắt luật sư Đài rõ ràng là một việc chà đạp nhân quyền và chứng tỏ Cộng sản Việt Nam coi thường tất cả những gì đã ký kết với quốc tế. Thứ ba là Cộng sản Việt Nam bắt luật sư Đài khi mà Cộng sản Việt Nam vừa mới họp đối thoại nhân quyền với phái đoàn nhân quyền Liên Âu xong. Điều này không khác gì tạt một gáo nước sôi vào mặt Liên Âu. Nói chung, việc bắt luật sư Nguyễn Văn Đài gây nên rất là nhiều bất lợi cho Cộng sản Việt Nam về mặt ngoại giao và đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất là bất lợi về mặt kinh tế. Đang khi mà cái nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam rất là cần cái sự nâng đỡ của quốc tế. Vậy thì thưa anh Nguyễn Vũ Bình, luật sư Đài đã làm cái điều gì mà quá nguy hiểm cho chế độ đến nỗi Cộng sản Việt Nam phải bắt khẩn cấp luật sư Đài vào cái lúc này, bất chấp phải trả giá rất là đắt cho cái việc bắt bớ này, thưa anh?
Vâng, đúng như anh phân tích, tức là cái bối cảnh này, Việt Nam vừa mới ký kết các cái văn bản vào TPP, rồi các cái đối thoại nhân quyền, và lại bắt ngay luật sư Nguyễn Văn Đài. Thế thì chúng ta cần phải phân tích là lý do là tại sao mà người ta lại bắt Nguyễn Văn Đài vào cái thời điểm này. Đấy. Thế thì như anh phân tích rồi thì chúng ta biết, bây giờ chúng ta cần phải phân tích là tên luật sư Nguyễn Văn Đài đã làm cái gì. Đấy. Cái việc làm của anh cũng như những cái nhóm hoặc hội hoặc là phong trào dân chủ đã làm cái gì mà để dẫn tới việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt luật sư Đà như vậy. Thì tôi cũng là những người mà còn là thân cận với luật sư Đài cũng như là giao lưu. Đấy, thì tôi thấy là những cái việc của luật sư Đài làm thì cũng vẫn như từ trước đến giờ thôi, không có cái gì là đột xuất và thậm chí là cũng không có cái gì mà gây nguy hiểm trực tiếp cho cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Đấy, rồi kể cả phong trào dân chủ, các hoạt động cũng vẫn cứ tiến hành như trước thôi, không có cái gì đột biến cả. Vậy thì cái lý do bắt Nguyễn Văn Đài này nó không nằm ở cái việc tức là Đài làm gì và Đài làm là như thế nào đấy, trong cái thời điểm này. Và tôi suy nghĩ là nó xuất phát từ trong cái nội tình của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, và cái lý do bắt là cái lý do trong nội tình, chứ không phải là trực tiếp do cái việc của Nguyễn Văn Đài và phong trào dân chủ. Mặc dù là ít nhiều là đều có. Đấy, nhưng mà bởi vì so cái tương quan về những cái thiệt hại nếu bắt Nguyễn Văn Đài với lại những cái việc mà Đài và phong trào dân chủ đang làm thì nó không tương xứng. Đấy, tức là nếu mà chỉ có những cái việc của Đài và phong trào dân chủ đang làm mà bắt trong cái thời điểm này là nó không tương xứng, thế thì nó phải có một cái lý do đặc biệt khác. Thì tôi nghĩ là như thế này, là hiện nay cái chế độ Cộng sản Việt Nam đang bước những bước cuối cùng cho cái sự tồn tại của nó. Đấy, thì sự cạn kiệt nguồn lực bây giờ nó biểu hiện nó khắp mọi nơi rồi. Đấy, các cái tỉnh như là Cà Mau, Bạc Liêu rồi các cái bệnh viện là không còn tiền. Đấy, rồi cái nền kinh tế nợ gấp đôi GDP. Đấy, rồi cái sự dồn nén xã hội. Thế thì sắp tới lại có một cái đại hội đảng toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Thế thì họ rất là lo sợ sẽ có những cái đột biến ở trong nội bộ do cái tình hình kinh tế xã hội chính trị hiện tại, mà sẽ dẫn đến cái đột biến ở trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản, nhất là trong cái dịp đại hội đảng này. Đấy, thế thì họ muốn là vẫn giữ vững cái tinh thần của cái đại hội giống như những đại hội khác. Đấy, nói một cách vắn tắt là vẫn giữ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản chứ không chia sẻ cho các cái lực lượng và đối tượng khác. Đấy, và hai nữa là họ không muốn xảy ra một cái đột biến nào cả trong cái nội bộ. Thế thì việc bắt Nguyễn Văn Đài này là có tính chất là răn đe và chấn áp ngay những cái tư tưởng muốn có cái sự đột biến, muốn có cái sự thay đổi trong nội bộ, nhất là trong cái dịp đại hội đảng sắp tới. Đấy, thì nó có cái nguy cơ là có thể có đột biến xảy ra, cho nên người ta phải dùng cái việc bắt Nguyễn Văn Đài này để người ta khẳng định một cái điều mà người ta giữ vững cái quyền lãnh đạo của đảng, chứ không có để cho trong nội bộ phất cờ, không có chuyện phất cờ và không có chuyện đi khác. Thì người ta làm cái việc này tức là hung cây dọa khỉ như thế. Và cái việc mà họ làm như thế này thì cái giải thích được lý do là tại sao bắt Nguyễn Văn Đài, thì vì cái việc là nội bộ có đột biến là cái việc rất là nghiêm trọng mà người ta cần phải ngăn chặn, hoặc là cần phải có những cái động tác để chuẩn bị trước và răn đe trước. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là cái việc bắt Nguyễn Văn Đài có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà chủ yếu xuất phát từ việc tức là người ta muốn răn đe và muốn chấn áp trong nội bộ để không xảy ra những cái đột biến.
Vâng,
cho thưa đại hội đảng sắp tới.
Thưa anh nói là việc bắt luật sư Đài á là cái là một cái kiểu rung cây dọa khỉ của Cộng sản Việt Nam, một cái hành động răn đe. Vậy xin anh cho biết cái đối tượng chính mà Cộng sản Việt Nam muốn răn đe đó là gì ạ?
Vâng, đối tượng chính mà chế độ Cộng sản Việt Nam muốn răn đe chính là những người trong nội bộ, thậm chí là ở những cấp cao trung ương hoặc bộ chính trị. Nếu như những cái cấp đó có một cái sự đột biến, có một sự phất cờ thì cái đảng sẽ vỡ. Đấy, và chính vì vậy là họ răn đe là răn đe cái đối tượng đó, những ai có ý định, có ý nghĩ hoặc là có kế hoạch để phất cờ hoặc là gây đột biến trong cái đại hội này theo cái hướng tức là không theo cái hướng của đại hội, tức là giữ vững cái độc quyền lãnh đạo của đảng mà lại chia sẻ cái quyền lãnh đạo hoặc là những cái đường lối chính về kinh tế, không tức là thay đổi đi. Đấy, thì người ta muốn răn đe những đối tượng đó, tức là những đối tượng trong nội bộ đảng và thậm chí là ở những cấp trung ương và cấp cao hơn. Đấy là răn đe những cái đối tượng như thế. Bởi vì đây là một cái lời khẳng định là không có chuyện dân chủ, dân chủ gì cả. Chúng ta vẫn giữ vững cái độc quyền lãnh đạo mà. Đây là cái Nguyễn Văn Hải là cái biểu tượng của dân chủ, và nhất là dân chủ nó ôn hòa nữa, muốn chuyển đổi cách ôn hòa. Thì bắt Nguyễn Văn Hải gửi một cái thông điệp cho tất cả những ai mà có ý định bất cờ, có ý định ly khai trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam, và nhất là trong cái dịp đại hội này. Đấy.
Vâng, như vậy thì có thể nói đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn thấy một cái đe dọa rất là cận kề và rất là nguy hiểm cho cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là chính những người ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những cái nhân vật cao cấp, nhất là những cái nhân vật nằm ở trong bộ chính trị. Nếu mà trong cái đại hội đảng này đó mà tuyên bố một cái điều gì coi như là phản phé, yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải thay đổi này nọ đó, thì điều đó rất là nguy hiểm cho chế độ, và rất có thể là những cái thành viên ở trong đảng đó thì họ sẵn sàng nghe theo những cái lời phản phé đó, phải không thưa anh Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng như thế. Đúng như thế.
Dạ vâng. Như vậy thì cái việc phất cờ trong nội bộ đảng mà anh vừa nói đó, có phải nó có phải là một cái âm mưu đảo chánh từ ở trong đảng hay không thưa anh?
Tức là mình phải hiểu như thế này, tức là nếu dùng cái từ đảo chánh, đảo chính thì nó hoàn toàn nó không đúng nghĩa với lại cái việc phất cờ trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Đảo chính là cái việc mà sử dụng quân đội và công an, nó dùng bạo lực để đạt được một cái mục đích nào đó của những cái người thực hiện đảo chính, ví dụ nắm quyền lực, hoặc là khống chế một cái nhóm nào đấy, hoặc là khống chế toàn bộ đấy để đạt được cái quyền lực bằng bạo lực. Nhưng còn phất cờ trong nội bộ là nó khác. Phất cờ trong nội bộ là người ta vẫn trên danh nghĩa là muốn duy trì, muốn phát triển cái Đảng Cộng sản, và có cái phần tức là cũng muốn cho nhân dân được tự do, dễ thở hơn, thì người ta dựa vào mục tiêu của người ta là vẫn là nên lấy cái chính thống, tức là lấy cái việc mà lợi ích của đảng. Nhưng người ta sẽ đặt cái vấn đề là trong tương lai sắp tới đảng nguy ngập bởi vì nền kinh tế như thế, bởi vì xã hội như vậy, bởi vì đối ngoại như thế. Cho nên nếu như mà không thay đổi thì đảng sẽ bị diệt vong. Người ta lấy cái cớ đó và người ta phất cờ, tức là người ta có cái chính nghĩa, tức là người ta đặt cái vấn đề là trong tương lai gần là đảng sẽ nguy kịch và sẽ bị đào thải nếu như không thay đổi. Đấy, tức là người ta vẫn đứng trên cái quan điểm lợi ích của đảng để người ta thực hiện, và người ta thực hiện bằng chính trị, bằng lý luận, chứ không phải là bằng bạo lực, bằng vũ lực, bằng công an, quân đội. Người ta không làm vậy. Thế thì cái cách thức, tức là phất cờ trong nội bộ nó khác với đảo chính ở chỗ như thế. Đấy, một đảng là dùng bạo lực, dùng sức mạnh đấy, để đạt mục đích. Một đảng là nêu vấn đề ra và kiên quyết theo cái quan điểm đó. Đấy. Và cái phất cờ trong nội bộ thì nó cũng có cái khác ở chỗ là khi anh đặt cái vấn đề ra vậy, cá nhân hoặc một nhóm nào đó, thì anh phải chấp nhận cái sự đối xử của cái đại hội hoặc là của cái Đảng Cộng sản, là cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta sẽ đối xử với anh, có thể là tử tế, có thể là không tử tế, có thể là bị bắt tù đầy rồi quản chế, quản thúc rồi đủ các thứ. Thì tức là anh phải chấp nhận vì cái quan điểm của anh, vì lý tưởng của anh, và anh phải chịu thiệt thòi. Còn đảo chính thì không phải. Đảo chính thì người ta dùng sức mạnh để người ta đạt được mục đích. Hai cái nó khác nhau như vậy.
Dạ vâng. Như vậy đó thì có thể nói là cái căn bản khác nhau giữa đảo chánh và phất cờ trong nội bộ đảng đó là một đằng là dùng bạo lực, còn một đằng là đấu tranh bất bạo động, đấu tranh một cách ôn hòa và dùng cái lý luận để mà thuyết phục mọi người theo mình. Vậy thì có thể nói đó là cái việc mà phất cờ trong nội bộ đảng đó, thì nó có nguy cơ xảy ra ngay trong chính đại hội đảng này. Tại vì khi mà có trong đại hội đảng đó, thì nó có rất là nhiều thành phần của đảng, mà hiện giờ đó thì chúng ta cũng biết đó, đó là cái nguy cơ bị Hán hóa, bị Trung Cộng xâm lăng, bị và cái sự thực là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà bán đứng Việt Nam cho Trung Cộng, thì điều đó chắc chắn là đã làm cho rất là nhiều đảng viên của Đảng Cộng sản bất mãn. Cho nên nếu mà bây giờ có một cái người nào đó ở trong Đảng Cộng sản, ở trong đại hội đảng mà đưa lên những cái vấn đề để mà phản đối Đảng Cộng sản, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người ủng hộ, và điều đó có thể làm cho chính Đảng Cộng sản Việt Nam, chính nội cho cái bộ chính trị có thể là sẽ bị lật đổ do trong chính cái đại hội đảng này. Tôi dựa vào những cái lời của anh tôi đoán như vậy, thì anh nghĩ có đúng không?
Vâng, đúng như thế. Tức là anh nói hoàn toàn đúng, nhưng mà tôi xin bổ sung thêm một chút. Người ta lấy danh nghĩa là cứu cái đảng này. Đấy. Và người ta đặt vấn đề phải cải tổ về cơ chế của nền kinh tế, cải tổ về chính trị, đấy, và cải tổ về mọi cái, đấy, và cái đó là đúng, đấy, thì đối ngoại cũng vậy, ví dụ như người thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc, đấy, và khi người ta đưa ra như vậy, thì những người mà còn có lương tâm trong đảng, đấy, nhìn thấy vấn đề, đấy, và rất nhiều khả năng là người ta sẽ ủng hộ một cái phương án như thế, đấy. Cho nên tức là nó là một cái nguy cơ hiển hiện, đấy, có thật luôn, đấy, bởi vì nó chưa lúc nào mà cái nền kinh tế nó đi đã, chưa lúc nào mà cái xã hội nó hỗn loạn, và chưa lúc nào mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó nặng nề, nó gây tác hại như vậy cho Việt Nam, đấy, cho nên là cái việc mà có một cá nhân hoặc một nhóm nào đó phất cờ trong nội bộ là một cái nguy cơ hiển hiện, đấy, có thể nói là rất là sát sạt. Thế cho nên là cái việc mà người ta chuẩn bị để đối phó với con đó là người ta tập trung toàn lực đấy. Đấy.
Vâng. Như vậy đó, có nghĩa là chỉ cần có một người hoặc là một cái nhóm nhỏ ở trong đại hội đảng mà phất cờ lên đó, là có thể làm cho cái chế độ cộng sản có thể bị lung lay và có thể bị sụp đổ. Như vậy có phải như vậy không anh?
Vâng, đúng như thế. Tức là khi người ta đặt vấn đề như vậy và sẽ có những cái đấu tranh về quan điểm, và có thể ví dụ đảng tách làm đôi hoặc là có một cái thay đổi rất là lớn về mặt thể chế. Đấy. Thì khi người ta đặt vấn đề như vậy thì nó sẽ động chạm đến những vấn đề lớn, hoặc cái vấn đề lớn nhất ấy, là kìm hãm nhất ấy, là vấn đề độc quyền lãnh đạo. Đấy. Thì chắc chắn sẽ động đến cái chuyện đó. Khi đã động đến cái chuyện đó mà thay đổi cải tổ thì nói là sụp đổ thì cũng không hoàn toàn, nếu như mà người ta bàn bạc được với nhau, thì nếu mà gọi là nó thay đổi về bản chất, thay đổi về cơ bản, đấy, nó sẽ có một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái đại hội như thế.
Vâng, thì bước đầu á, tuy là Đảng Cộng sản không có sụp đổ, nhưng mà cái uy quyền của Bộ Chính trị hay là cái cơ chế của Bộ Chính trị hiện nay là nó sẽ có thể bị tan vỡ, mặc dù là cái chế độ cộng sản thì nó vẫn còn, nhưng mà nó đã thay đổi đi rất là nhiều về mặt bản chất, có thể là nó có một cái khuynh hướng thiên về dân chủ nhiều hơn, mặc dù là vẫn là do Đảng Cộng sản cai trị, nhưng mà đó là một cái bước khởi đầu, một cái bàn đạp rất là lớn để mà tiến tới một cái chế độ tự do dân chủ. Vâng, thưa anh, cái việc mà nó bắt luật sư Đài như vậy đó, thì liệu có thể ngăn chặn một cách hữu hiệu cái việc phất cờ trong nội bộ đảng hay không?
Có thể nói như thế này, tức là nếu như cái việc mà bắt luật sư Đài có ảnh hưởng, thì chỉ ảnh hưởng đến những cái người mà có thể nói là cái việc mà người ta làm là tranh đoạt quyền lợi thôi. Đấy. Còn nếu như những người mà có tâm huyết, những người muốn cải tổ thực sự cho Đảng Cộng sản cũng như cho cái đất nước này, thì theo tôi nghĩ nếu có người, người ta có ý định thì không ảnh hưởng. Đấy. Nếu người ta muốn làm, người ta sẽ làm. Đấy. Bởi vì khi đã có tâm huyết, có ý tưởng, có một cái đường hướng rõ ràng hoặc là có một cái mà niềm tin vào những cái sự đúng đắn thì người ta vẫn sẽ làm. Cho nên là có thể nói là cái việc bắt Nguyễn Văn Đài là cái việc đó nhà cầm quyền với lại Đảng Cộng sản phải làm thôi, để tức là trên quan điểm của họ đó, mà họ phải làm để răn đe. Còn có hiệu quả hay không hiệu quả thì chúng ta còn phải chờ xem. Đấy. Thì theo tôi nghĩ thì là nếu như mà những người mà chỉ để tranh đoạt cái quyền lợi bản thân cá nhân thì có thể có hiệu quả, nhưng mà đối với những người mà có tâm huyết đấy, thì chưa chắc đã có hiệu quả. Đấy.
Vâng. Qua cái sự việc này tôi mới nghĩ ra, tôi mới hiểu được tại sao mà ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa ra một cái luật đó, đó là tất cả những cái gì mà xảy ra ở trong nội bộ đảng, trong cái đại hội đảng đó là hoàn toàn bí mật, không một cái người nào ở trong đó được phép mà gọi là tiết lộ tin tức ra ngoài, thậm chí là không được xài điện thoại di động trong cái thời gian họp đại hội đảng như vậy đó, để mà không một cái thông tin nào có thể đưa ra ngoài được. Như vậy thì tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã nghĩ tới cái chuyện là sẽ có những cái cuộc tranh cãi thậm chí là rất là gay gắt ở trong đại hội đảng này để mà đòi dân chủ, hoặc là đòi cải tổ kinh tế, hoặc là nói chung là đòi phải thay đổi một cái gì rất là căn bản, và điều đó có thể làm nguy hại cho những cái người mà đang nắm quyền hiện nay, và thậm chí là làm cho Đảng Cộng sản bị tan vỡ nữa. Vâng. Nhưng mà thưa anh, cái việc mà có một cái nhóm ở trong nội bộ đảng muốn phất cờ là cái điều mà có thật hay là chỉ là do anh dựa vào những cái sự kiện nào đó rồi suy đoán ra thưa anh?
Nói chung là đó là sự suy đoán. Đấy. Bởi vì tôi không thể có được cái nguồn tin nào về những cái chuyện đó. Mà nếu có cái nhóm nào nó như vậy thì người ta không bao giờ người ta lộ ra. Đấy. Cho nên là suy đoán là chính. Bởi vì cái thời cơ, nếu mà gọi là làm chính trị thì nó cái quan trọng nhất là cái thời cơ. Và cái thời cơ này trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó chính là một cái cơ hội vàng, cái thời cơ tuyệt vời cho những người mà có bản lĩnh, có ý chí, có tham vọng, có tầm nhìn đấy, để người ta thực hiện những cái ý đồ lớn của mình. Đó là cái thời cơ đấy. Và tôi hy vọng là sẽ có những người và nhóm người như vậy, còn cũng có thể là không có đấy. Chúng ta cần phải hiểu như thế, tức là có thể có và có thể không đấy. Nhưng cái thời cơ, cái cơ hội nó là gần như là duy nhất đấy, cho những người mà có bản lĩnh, có tham vọng, có trí tuệ, cũng như là có tâm huyết đấy, để người ta có thể làm được một điều gì đó, thậm chí là cho cái Đảng Cộng sản đấy, và cho đất nước đấy.
Vâng. Thưa anh, điều mà mọi người mong muốn nhất hiện nay đó, đó là cái sự sụp đổ của cái chế độ Cộng sản. Nhiều người dự đoán rằng nó sẽ sụp đổ chỉ trong một vài năm nữa thôi. Anh nghĩ sao về những cái dự đoán này?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý và chia sẻ cái dự đoán này. Bởi vì như rất là nhiều lần trao đổi và chia sẻ trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và những bài viết thì tôi vẫn có phân tích. Đấy. Có ba cái nguyên nhân chính mà dẫn tới cái việc tất yếu sụp đổ của cái chế độ trong cái tương lai rất là gần. Nhất là sự cạn kiệt nguồn lực thể hiện bằng cái sự suy sụp của nền kinh tế. Thứ hai là cái sự dồn nén của xã hội nó đến cùng cực đối với tất cả các tầng lớp, các giai tầng, thành phần, các cái địa phương và tất cả các nơi, nó dồn nén cùng cực. Và cái thứ ba tức là đồng minh lớn Trung Quốc trở mặt đấy, trong rất là nhiều chuyện đấy. Thì ba cái yếu tố cốt lõi này nó sẽ dồn là Cộng sản đi những bước đi cuối cùng của chế độ trong thời gian rất ngắn tới đấy.
Vâng. Về vấn đề kinh tế như anh nói đó, nó là đang ở trên cái đà xuống dốc thê thảm. Anh có thể nói rõ hơn về cái vấn đề này được không?
Vâng, về kinh tế thì thưa anh là như thế này. chúng ta biết là hiện nay cái số nợ của quốc gia Việt Nam là tất cả các khoản nợ, tất cả các địa phương và nợ các thành phần, ví dụ nợ nước ngoài, nợ trong dân, rồi nợ các thứ đấy, thì nó gấp đôi GDP rồi đấy. Và cái này đã nói từ lâu rồi đấy, đây là cái khoản nợ rất là lớn. Mà chúng ta biết là như thế này, cái nợ này đối với một cái quốc gia mà nền kinh tế nó phát triển lành mạnh thì không có vấn đề gì. Ví dụ như Mỹ, như Nhật họ cũng nợ gấp đôi gấp ba GDP thì người ta vẫn có cái khả năng trả nợ. Nhưng mà ở Việt Nam này, hiện tại chúng ta biết là 93 triệu người làm trong một năm không đủ cho 93 người ăn trong cái năm đó. Thế thì chưa có cái tiền đâu để trả cái lãi nợ, chứ chưa nói là trả gốc. Có nghĩa là tức là hoàn toàn không có cái khả năng trả nợ. Đây là cái vấn đề nặng nề nhất. Đấy, nền kinh tế thì không có cái khả năng để sản xuất để trả nợ. Đấy, mà trong cái số nợ thì gấp đôi GDP. Bây giờ là cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia thôi. Đấy. Đấy là cái nặng nề nhất. Đấy. Thế thì cái biểu hiện ra thì chúng ta biết rồi. Số lượng doanh nghiệp phá sản nó rất là lớn. Trong mấy năm đổ lại đây nó hàng triệu doanh nghiệp rồi. Đấy, rồi người thất nghiệp thì gọi là tràn lan. Các doanh nghiệp phá sản, người thất nghiệp thì tràn lan. Đấy, rồi sản xuất thì ra thì không bán được, sức mua thì kém. Đấy, rồi các ngân hàng chúng ta biết là các ngân hàng vừa rồi có 4 ngân hàng mua với giá không đồng. Đấy, không đồng tức là anh phá sản rồi nhưng mà không tuyên bố, bởi vì nếu tuyên bố thì người dân người ta đồng loạt đến người ta rút tiền thì hệ thống ngân hàng sụp ngay. Đấy. Cho nên là không công bố nhưng mà thực ra là phá sản rồi. Các ngân hàng khác chưa mua không đồng nhưng mà cũng ở trong cái tình trạng đó. Ta chỉ còn cái tiền lưu động để người ta duy trì để tồn tại thôi. Đấy, nền kinh tế nó rỗng ruột hoàn toàn rồi. Đấy, cho nên cái nguy cơ của kinh tế nó là như thế. Còn bây giờ biểu hiện ra tiếp nữa, chúng ta biết là Cà Mau, Bạc Liêu. Đấy, vừa mới kêu hết tiền. Rồi 14 bệnh viện của huyện Đắk Nông, Đắk Lắk gì đó. Đấy, hết tiền. Rồi bệnh viện Hải Phòng. Rồi vừa rồi là ở Hà Tĩnh. Có một huyện ủy nào đó cũng hết tiền. Đấy, các nơi bây giờ rồi có cái trường học. Đấy, mà nợ lương của giáo viên là 5 tỷ. Đấy, chưa có khả năng thanh toán. Đấy, thì chúng ta biết là cạn kiệt nguồn lực. Nó đã biểu hiện ra rồi. Đấy. Thì đó là những cái rất là nghiêm trọng về mặt kinh tế. Nhưng mà như những cái bài, nếu mà những bài nghiên cứu của tôi ấy, thì tôi đã phân tích ra rồi. Và nó có nguyên nhân. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nhiều nguyên nhân quan trọng là nó không phát triển, nền kinh tế nó không phát triển theo các cái nguyên lý của kinh tế thị trường một cách đúng đắn. Cái cơ chế thị trường cũng không được vận dụng một cách hoàn toàn. Đấy. Cơ chế thị trường là giá cả là do thị trường quyết định. Nhưng mà chúng ta biết rồi, điện, nước, xăng dầu là do nhà nước quyết định. Rồi giá vàng, giá đô là can thiệp ảnh hưởng, vân vân. Đấy. Thì nó không phải là cơ chế thị trường. Đấy. Rồi là cái cấu trúc của nền kinh tế. Kinh tế quốc doanh thì việc đầu tư đến 70% nguồn vốn xã hội mà lại làm ra có 30-40% tổng sản phẩm xã hội, còn lại kinh tế tư nhân thì lại làm ra 70%, trong khi đó không được đầu tư. Đấy, thì chúng ta thấy là cái cấu trúc của nền kinh tế là cũng rất là bệnh hoạn, sai lệch. Thế rồi các cái chính sách kinh tế thì là chỉ làm lợi cho những nhóm lợi ích thôi, còn người dân, người sản xuất thì rất là nguy hiểm. Thế ví dụ như là sản xuất ô tô, sản xuất xi măng, tức là rồi người ta lúc đầu thì người ta nói là sẽ để cho những ngành nghề đó phát triển, sau người ta lại nhập về ô tô về, thế là các ngành nghề không phát triển được nữa. Đấy là do những cái chính sách đó là rất là sai lầm, là chỉ vì nhóm lợi ích. Đấy, tức là cái nền kinh tế nó có nguồn gốc từ những cái điều nó rất là cơ bản về nguyên lý kinh tế thị trường, về cơ chế vận hành thị trường, rồi về cấu trúc nền kinh tế, rồi các chính sách. Đấy, thì nó biểu hiện ra cuối cùng là số nợ là gấp đôi GDP, nguồn ngân sách là cạn kiệt. Đấy.
Vâng.
Chúng ta biết là nó như thế.
Vâng. Tôi thấy một trong những cái rất là nguy hiểm hiện nay khiến cho nhà cầm quyền cộng sản giống như là ngồi trên đống lửa. Đó là các ngân hàng hiện nay đó là nợ xấu rất là nhiều, đến nỗi mà coi như là họ phá sản nhưng mà họ không có dám tuyên bố, và nhà nước đã mua lại các ngân hàng đó với giá không đồng, có nghĩa là tiếp thu những cái ngân hàng đó để mà bảo đảm là cái ngân hàng vẫn hoạt động, hầu làm cho người dân ở trong nước an tâm mà không có rút tiền ra. Chứ nếu mà người dân mà biết được mà rút tiền ra thì đòi rút tiền ra một cách đồng loạt như vậy đó thì rất là nguy hiểm cho chế độ, phải không anh?
Vâng, đúng như thế.
Dạ vâng.
Sẽ tránh cái chuyện đó.
Dạ vâng. Còn cái điều, cái yếu tố thứ hai khiến mà anh nói đó, khiến cho Đảng Cộng sản có thể mà khiến cho những cái người ở trong nội bộ Đảng Cộng sản họ nhìn ra cái chế độ không có thể có thể nên tiếp tục tồn tại, đó là cái sự dồn nén cùng cực của người dân. Anh có thể nói rõ hơn cái sự dồn nén cùng cực của người dân là như thế nào không ạ?
À vâng, bây giờ anh biết là hiện nay ở Việt Nam có hàng triệu dân oan. Đấy, là có hàng triệu dân oan. Chúng ta thấy những cái đoàn dân oan đấy là chỉ 200-300 người là đi ở Hà Nội là thế, là những người mà người ta có can đảm mà người ta có điều kiện người ta ra Hà Nội người ta đấu tranh thôi, chứ còn ra là nó có hàng trăm nghìn và hàng triệu dân oan. Cái dân oan này là bị mất đất do cái chính sách sở hữu tư liệu, chính sách sở hữu công cộng, sở hữu toàn dân về đất đai, là người ta thu hồi đất và người ta trả cho người dân giá rất là rẻ mạt, và sau đó người ta bán với giá rất là cao để người ta ăn cái chênh lệch đó, dựa vào cái độc quyền về lãnh đạo của Đảng Cộng sản đấy, và các địa phương đấy. Thì đấy là cái dồn nén, tức là ta tạo ra một cái tầng lớp dân oan. Chúng ta biết nhá, đấy, các cái thành phần khác, nông dân đấy, thì thu bao nhiêu các cái loại thuế, và bây giờ làm người ta bỏ tất cả nghề, nhiều nơi người ta làm người ta không còn đủ thu nữa, cho nên người ta bỏ cái làm nông nghiệp, người ta bỏ trồng lúa trồng rau đấy, là những cái phần thu nó quá lớn đấy, so với cái việc mà người ta đầu tư vào, người ta sản xuất nó không ăn thua đấy. Rồi chăn nuôi cũng vậy đấy, người ta làm ra lại không bán được đấy. Chứ còn các cái chính sách đối với các cái tôn giáo thì chúng ta biết rồi, đối với Kitô giáo, Công giáo đó thì là đàn áp, chèn ép đủ các thứ đấy. Phật giáo thì cũng vậy, Phật giáo Hào Hảo cũng thế, tất cả tin lành cũng vậy, tức là ta dồn ép mọi cái cạnh, mọi cái cách thức ở mọi nơi, là người dân, kể cả dân thường ở tất cả các mọi cái tầng lớp, mọi cái nơi ở trên đất nước đều bị dồn nén. Đấy thì chúng ta biết là đấy, dân oan, rồi là tôn giáo đàn áp như thế này, hàng ngày hàng giờ. Vừa rồi là có cái này mấy hôm, một hai hôm gì đấy, đánh các cái quý thầy ở Đan Viện ở trong Đà Lạt đó, trong Huế, Đan Viện ở Huế đấy. Đấy, vừa đánh đàn áp rồi là đánh đập cái linh mục ở chỗ Nghệ An ấy, Nghệ An Hà Tĩnh ấy. Đấy, và đánh linh mục đó là người ta dồn nén, thì dẫn đến cùng cực.
Vâng, có người nào đó hình như Lenin nói là ở đâu có bất công, ở đâu có dồn nén, thì
ở đâu có
đấu tranh, áp bức đấu tranh. Vâng, thế thì hiện giờ đó, cái sự dồn nén, cái sự áp bức ở tại Việt Nam nó rất là mạnh, nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì cố gắng chấn áp để mà không cho người dân nổi dậy, không cho người dân đấu tranh. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, cái sức ép đó mà nó yếu đi, là cái sức ép đó nó sẽ bùng nổ lên, nó trở thành một cái vụ nổ rất là lớn, và có thể làm thay đổi cái chế độ, giật sập cái chế độ Cộng sản không chừng. Vâng, thế còn cái yếu tố thứ ba đó là Trung Quốc trở mặt đó. Cái điều này thì quá rõ ràng rồi, ai cũng biết. Nhưng mà xin anh cũng nói để cho tất cả mọi người cùng có thể ý thức được về cái chuyện này, nhất là những cái người ở trong nước, thưa anh.
Vâng, thì chúng ta biết là cái việc mà Trung Quốc trở mặt là nó là một cái quá trình đấy, là từ những cái cách đây vài ba năm, là những cái vụ đơn lẻ như xả súng giết ngư dân, bắt ngư dân, rồi cắt cáp tàu Bình Minh, rồi đến cái nổi bật là cái giàn khoan HD981 mà vào tháng 5, nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng 5 2014, thì Trung Quốc đã cho vào cái vùng biển của Việt Nam. Đấy. Và cái vụ đó là nổi nhất. Đấy. Và sau đó là vẫn cứ quấy nhiễu trên khắp bờ biển. Rồi các cái đảo, cải tạo các cái đảo, nhân tạo rồi xây sân bay rồi cho người du lịch các thứ, tức là người ta chèn ép, người ta thay đổi những cái chuyện đó, người ta, thay đổi quan điểm đối với Việt Nam. Đấy, người ta gây hấn, người ta chèn ép Việt Nam. Đấy, làm cho cái Đảng Cộng sản này rất là lúng túng. Đấy, và không biết là bấu víu ở đâu nữa. Đấy, thế thì một mặt là vẫn họ vẫn cứ phải quan hệ với Trung Quốc. Đấy, bởi vì cùng một cái ý thức hệ. Đấy, cùng là cộng sản cả. Nhưng cái thứ hai nữa là người ta cũng vẫn còn phải dựa vào hơi Trung Quốc về nhiều cái về nguồn lực. Đấy, cho nên người ta vẫn cứ quan hệ và người ta phải quá nhún nhường. Người dân thì phẫn uất, nhưng mà nhà cầm quyền thì lại quá là nhu nhược. Đấy, cho nên là người ta mới nói là hèn với giặc, ác với dân là như thế. Đấy, chúng ta biết là những cái việc đó là nó xảy ra, nó dồn nén mấy năm rồi. Đấy, thì đó đều là những cái mà gây ra những cái áp lực đối với Đảng Cộng sản rất là lớn, áp lực đối với người dân, người dân áp lực lại với Đảng Cộng sản, và ngay trong nội bộ người ta cũng không hài lòng với những cái ứng xử đối với Trung Quốc. Đấy.
Vâng, thưa anh Nguyễn Vũ Bình, cái câu hỏi cuối cùng á cho cái cuộc phỏng vấn này đó là nếu mà chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ đó, thì theo anh nó sẽ sụp đổ theo hướng nào? Do cái sự chia rẽ nội bộ, do kinh tế kiệt quệ, hay là do người dân đứng lên biểu tình đòi hỏi thay đổi, hay là do một cái nguyên nhân nào khác thưa anh?
Vâng, chúng ta nên hiểu như thế này, là cái gốc rễ của cái sự sụp đổ của chế độ, gốc rễ của nó chính là cái sự cạn kiệt nguồn lực. Cái nguyên nhân chính, cơ bản nhất và chí tử nhất là cái sự cạn kiệt nguồn lực. Nhưng cái cạn kiệt nguồn lực này nó không bao giờ nó đi một mình, nó sẽ biểu hiện ra những cái vấn đề về kinh tế, về chính trị, về xã hội. Đấy, thế thì rất có thể nó xảy ra theo các cái hướng sụp đổ về kinh tế, ví dụ như sụp đổ từ hệ thống ngân hàng, ví dụ vậy. Đấy, hoặc là sụp đổ từ một cái vấn đề là doanh nghiệp nhà nước, hoặc là cái gì đó, tức là từ vấn đề kinh tế. Và có thể cái thứ hai là có thể những cái mâu thuẫn nội bộ, những cái đấu đá bất tận để tranh giành quyền lực, cũng có thể là cái ngòi nổ để cho dẫn tới cái sự sụp đổ cái độ. Đấy, thì hoặc là những cái dồn nén của xã hội, chúng ta biết là bây giờ rất là dồn nén các cái tôn giáo rồi các cái địa phương. Đấy, các thành phần. Thế thì khi dồn nén như vậy thì có thể có những cái chuyện người ta ứng xử nó sai lệch đi và dẫn tới cái sự bùng nổ về mặt xã hội. Đấy, thì nó có ba cái hướng như thế. Một là về kinh tế có thể là sụp đổ bất ngờ, hai là về đấu tranh trong nội bộ cũng có thể ra. Còn nói mà nó hướng nào thì thực sự ra là cũng rất khó nói. Ba cái như thế thì nó không biết là nó xảy ra theo cái nào. Đấy, nhưng cái gốc rễ của nó là cái sự cạn kiệt nguồn lực, không thể nào làm được nữa. Đấy, nhưng mà nó sẽ có ba cái hướng về xã hội như vậy, về kinh tế như thế, về chính trị, đấu đá nội bộ như vậy. Đấy, thì tôi cũng không thể nào dự đoán được là nó sẽ xảy ra theo cái hướng nào. Đấy, thế mà chỉ nói là cái ba cái hướng đó nó tương đương nhau, đều có khả năng xảy ra cả, bất cứ lúc nào.
Vâng, như vậy đó thì có thể nói là chế độ Cộng sản một phần nào đó, nếu mà nó sụp đổ thì cũng là do tự nó sụp đổ. Vậy thì thưa anh, cái vai trò của các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ cũng như là các tổ chức xã hội dân sự đóng một cái vai trò gì, có đóng một cái vai trò gì quan trọng trong cái việc mà làm cho chế độ Cộng sản Việt Nam thay đổi hay là sụp đổ hay không thưa anh?
Vâng, rất quan trọng với anh.
Dạ.
Tức là anh cũng hiểu là cái sự chuyển biến xã hội trong một vài năm nhờ cái hệ thống Internet, nhất là cái mạng xã hội Facebook, nó hiển hiện, nó rất là rõ rệt. Tức là chúng ta biết là giờ những cái người mà người ta tham gia vào mạng xã hội, người ta nhận thức ra, rồi người ta lại tiếp tục người ta khơi mở cho những người khác. Đấy, nó cái sự chuyển biến tư tưởng, và những cái hạt nhân của cái tác động đó chính là cái phong trào dân chủ. Cho nên chúng ta mới nói là mà bởi vì là cái phong trào dân chủ là khơi dậy, hướng dẫn và dẫn dắt cho dư luận cũng như là những cái nhận thức của xã hội đấy, thì nó tác động rất là mạnh, thậm chí vào bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản cũng như là hệ thống Cộng quyền Việt Nam đấy. Cho nên là cái vai trò là cái xúc tác rất là lớn, rất là quan trọng đấy, cho cái việc mà cái chế độ nó đẩy nhanh cái sự sụp đổ cũng như là những mâu thuẫn nội tại nó đẩy nhanh và nó tiến tới cái sự sụp đổ nó nhanh hơn đấy.
Vâng, tôi cũng biết trước đây Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng có nói là cái tờ báo Tự Do Ngôn Luận của khối Tam Bốn Không Sáu đó cũng có một cái tác dụng rất là lớn đối với Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Tại vì có thể nói như Linh Mục nói đó, đó là Ngài vẫn tìm cách nhờ người đưa cho những người ở trong Bộ Chính trị những cái tờ báo Tự Do Ngôn Luận đó. Thế thì cái người mà đưa này đó, đưa tờ báo này cho những cái thành viên Bộ Chính trị đó, thì thuật lại với cha Lý như thế này, đó là những cái ông mà đọc những cái tờ báo này đó thì cũng cảm thấy rất là thích thú, rất là cái tờ báo nói rất là đúng. Thế nhưng mà họ không có dám bộc lộ ra cái sự đồng quan điểm với cái tờ báo, tức là họ không dám biểu lộ cho người khác, những cái người cùng ở trong Bộ Chính trị, là cái tư tưởng của mình á, là đồng ý với lại cái việc với lại những cái tư tưởng dân chủ. Lý do đó là nếu mà họ tỏ ra là họ đồng ý với tư tưởng dân chủ đó, thế thì những người khác sẽ dùng cái biện pháp đó, dùng cái lý cớ đó để mà đàn áp cái người đó, để mà lật đổ cái người đó. Cho nên họ sợ trong nội bộ đảng, trong nội bộ Bộ Chính trị đó, nhiều khi người này là muốn lật người kia để mà mình lên để mà thay thế cái vị thế của cái người đó. Thế cho nên đó, là họ mặc dù là tư tưởng của họ, nhiều khi họ biết là cái chế độ này là một cái chế độ rất là dở, một cái chế độ phản dân hại nước, và cái tư tưởng dân chủ là hoàn toàn là đúng. Thế nhưng mà họ không có dám biểu lộ ra, tại vì biểu lộ ra là nguy hiểm lắm, là sẽ bị trừng trị, bị người khác đập liền. Nhưng mà ai cũng có thể nói là trong Bộ Chính trị ai cũng đều nghĩ giống như nhau, nhưng mà không có dám bộc lộ ra, vì bộc lộ ra thì rất là nguy hiểm, người khác sẽ dùng cái cớ đó để mà lật đổ mình. Thế nhưng mà phải nói là và khi mà họ muốn tặng cho nhau cái tờ báo đó đó, thì họ phải nói là đây này, cái tụi phản động đó, nó nghĩ như thế này này, thưa ông thử đọc coi đó. Và đó là một trong những cái cách mà tờ báo Tự Do Ngôn Luận đã ảnh hưởng tới những cái tư tưởng của ngay ở trong Bộ Chính trị, chứ không phải là không. Vâng, thưa anh, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Vũ Bình đã dành thì giờ cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay, và phải nói là cái cuộc hội luận ngày hôm nay cũng rất là hấp dẫn và thích thú. Vâng, bây giờ thì cũng đã bắt đầu một năm mới rồi. Xin chúc anh một năm mới thật là tốt đẹp, và cũng đồng thời cũng xin kính chúc quý thính giả trước khi từ giã một năm mới bình an, thịnh vượng và thành công trong mọi công việc.